chữ thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 29 tháng 3 năm 2012, năm 2020, và cũng là chương trình lần thứ 959 của Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Câu chuyện thứ nhất, một nữ tu. Câu chuyện thứ hai, giọt nước mắt nào cho nhau. Câu chuyện thứ ba, anh cho em đôi dép nhé. Và câu chuyện thứ tư, ngày của mẹ. Phần cầu nguyện và kết thúc phát thanh. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Một nữ tu. 32 hoặc 35 năm trước, tôi tình cờ được giúp một tay đưa cô bé đến điểm thi tuyển vào đại học ngành y. Cô bé ấy bây giờ đã là một bác sĩ và cũng là một bà sơ, phục vụ tại một nơi mà nhiều người trong chúng ta từng nghe tiếng. Đó là trại Phong Di Linh thuộc tỉnh Lâm Đồng. Tại hội nghị vừa được tổ chức tuần trước, bà sơ thay mặt chị em nữ tu ở đó phát biểu: chúng tôi tha thiết muốn được tiếp tục phục vụ, chúng tôi nguyện sống chết với bệnh nhân Phong. Cũng tại hội nghị này, một ni cô cũng đại diện chị em nữ tu Phật giáo phát biểu: ở đâu có khổ đau, ở đó có Phật giáo. 33 năm rồi nhỉ? Tâm trí tôi vẫn không quên hình ảnh cô bé vừa mới xong trung học ấy. Cô là em gái của bạn tôi. Tôi ngạc nhiên vì vẻ trong sáng, hiền hòa, khiêm tốn, đến độ phải dùng chữ thánh thiện của cô thiếu nữ này. Lòng tôi rất vui vì nước Việt mình, đầy khổ đau và thử thách, vẫn còn những người trẻ như thế. Vị ni cô mà bài báo ghi lại lời phát biểu thì không thấy có đăng hình, nhưng có lẽ cũng lớp tuổi bà sơ. 33 năm trước, vị ni cô ấy chắc cũng giống cô bé mà tôi quen. 33 năm, tôi đã sống trả ra làm sao, nhưng tôi vẫn rất mừng khi nhìn lại đất nước mình. Phải, vẫn mừng khi nhìn lại đất nước mình. Vì ngay giữa cảnh tan hoang, vẫn có đó những mầm mới của niềm hy vọng. Chúa không bỏ nước Việt chúng ta đâu. Phật cũng không bỏ nước Việt chúng ta đâu. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Giọt nước mắt nào cho nhau. Dù mộ phần có xây dựng đẹp đến đâu, nghĩa trang có được chăm sóc thành công viên văn hóa như nghĩa trang Paris, thì trong lòng người tảo mộ vẫn nặng u hoài, nghĩ về thế giới. Bên kia, giữa giờ chiều hôm nay, gió mùa đông bắc trở lạnh, trời răng mây mỏng, nghĩa trang khói hương tỏa nhiều, làm không gian thêm trầm lắng. Dẫu đã có nhiều người tảo mộ, nhiều mộ phần trưng bày hoa thắm, nghĩa trang đang vào mùa xuân đoàn tụ giữa những người thân cách biệt âm dương, thì chiều về trên nghĩa trang vẫn không khỏi làm cho lòng người trùng xuống và u buồn. Tôi chú ý đến một chàng trai trẻ ngoài 30 tuổi, ăn mặc sang trọng, đang dùng khăn mới kỳ cọ vào mộ phần một cách tinh tiêu, nhẹ nhàng và kỹ lưỡng, như kỳ cọ cho người thân yêu của mình. Nhất là lau chùi vào di ảnh một phụ nữ đứng tuổi, thao tác lau chùi di ảnh cứ như đang lau mặt cho người thương yêu nhất. Chung quanh đặt đầy những chậu hoa vạn thọ, mâm cúng trước mộ bày nhiều đồ ăn, đồ uống và bánh kẹo, lư nhang bốc khói nghi ngút tỏa hương trầm ngào ngạt. Mộ phần được xây dựng khá đẹp. Anh lau đi lau lại di ảnh một cách tỉ mỉ, xăm soi từng chút. Ánh mắt rưng rưng nấn lệ. Anh trả lời câu hỏi thăm của tôi trong nước mắt. Dạ, đây là mộ của mẹ con. Ba con mất sớm, một mình mẹ con tần tảo nuôi con bằng gánh dưa chai. Mẹ con khổ lắm, nhịn ăn nhịn mặc cho con học hành. Khi con vừa học thành tài kiếm được đồng lương kha khá, chưa kịp chuyển mẹ vào Sài Gòn thì mẹ đã bị tai nạn giao thông. Anh không kể được nữa vì nghẹn ngào. Dù mẹ đã mất gần 8 năm rồi, anh nói năm nào cũng vậy, cứ thời gian này dù bận cách mấy, anh cũng thu xếp về gặp mẹ. Tối mùng 1, anh mới đưa vợ con từ Sài Gòn về cúng mẹ tại đây vào ngày mùng 2, sau đó mới du xuân. Anh nói, ngày xưa nhà con ở đậu trống trước trống sau, đồ đạc trong nhà chủ yếu là tận dụng phế thải từ gánh dưa chai. Mẹ con rất thích hoa vạn thọ nhưng không có tiền mua, chủ yếu là xin hoa bán ế loại xấu hay nhập hoa bỏ vào chiều 30 Tết. Năm nào kiếm được chậu hoa hơi được một chút thì mẹ con chăm sóc tưng tiêu, ngồi ngắm không chán. Nay con có tiền có thể mua hàng ngàn chậu hoa đẹp thì mẹ con không còn. Con đặt loài hoa mẹ thích gầy khít chu vi ngôi mộ để mong mẹ con nhìn thấy. Tôi chưa từng thấy một chàng trai nào khóc mẹ tức tưởi đến thế, làm cho tôi cũng ứa lệ theo. Khóc một lúc anh lại nuốt nước mắt vào trong, chỉ cho tôi 4 hờ cơm sườn và nói, cả đời mẹ con chẳng bao giờ ăn được hộp cơm đầy đặn thịt thà thế này đâu bác. Con gửi tiền về không tiêu xài đâu, cất kỹ. Khi mẹ mất con lục tủ mới sững sờ, mẹ chắc chiêu dành dụng cả đời cho con. Mẹ chỉ ăn mắm, giờ này con làm ăn dư đầy thì mẹ đã không còn. Con không biết cúng mẹ thế này mẹ có hưởng được chút gì không hay chỉ là cúng rồi. Nhưng con không còn cách nào khác để trả công ơn trời biển của mẹ. Anh ta lại khóc, nhìn chàng trai to khỏe rắn rỏi, không ai ngờ anh ta lại mau nước mắt đến thế. Anh ta lại chỉ vào những đĩa bánh tét chất đầy vun vê và nói, giờ thì con tin chắc mẹ con chưa bao giờ ăn được một lát bánh tét ở giữa, bởi mỗi cái tét mẹ mua 2 cây bánh tét, nhưng chỉ ăn 2 đầu dày, còn phần giữa dành cho con. Nói cách gì mẹ vẫn nói dối là mẹ không thích ăn những lát có nhân, mẹ chỉ thích ăn cơm cho chắc bụng. Giờ thì anh còn kể nhiều, cứ mỗi món đồ cúng đều là những kỷ niệm hy sinh của mẹ dành cho con. Tôi mới hiểu vì sao mâm cỗ cúng của anh nhiều món khác lạ, món nào cũng nhiều khác thường, không giống những mâm cỗ cúng của mọi người. Có cả một ký hạt dưa là kỷ niệm ngày xưa mẹ anh đi chúc Tết bà con, đều lận túi ít hạt đưa về cho anh, vì mẹ anh không mua nổi hạt dưa ăn Tết. Tôi ra về mà anh vẫn còn quấn quýt bên mộ mẹ. Tâm đắc nhất là câu nói chân phương của anh, mẹ con thương con lắm bác ơi, con là con một mà. Đến chết mẹ vẫn còn phù hộ vợ chồng con luôn gặp thuận lợi và may mắn trong công việc, gia đình cũng ít đau bệnh lắm bác. Giờ vợ chồng con sống dư đầy, cứ nghĩ đến gánh dưa chai của mẹ là tủi. Ôi, hóa ra nghĩa trang không hẳn là bãi tha ma, mà là nơi giọt nước mắt nào cho nhau.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Anh cho em đôi dép nhà. Có một buổi trưa trời nắng chang chang, tôi ngồi trong nhà nghe tiếng cãi nhau ngoài đường, chạy ra xem mới hay có hai anh em đang đẩy một chiếc xe đạp siêu vẹo trên đường và đang đổ lỗi cho nhau. hai anh em còn nhỏ, chắc khoảng 10, 11 tuổi gì đó, đẩy một cái xe đạp đầy những bao rác, lon, chai bể, vân vân. Chúng nó đi lượm về, chắc để cho ba má nó bán ve chai. Hai thằng nhóc trần trùng trục, đen thui thủi, đi chân trần, chỉ độc nhất một cái quần xà lỏng trên người. Tụi nó tham cái gì cũng lượm bỏ đầy, mấy bao, chung quanh thành ra nặng nề. Thêm vào cái xe thì cao, mà hai thằng thì lùn, nên không có cách gì giữ cho xe thăng bằng mà đẩy. Thấy thằng em cứ bị thằng anh nguyền rủa, sao mày yếu xìu, vô tích sự, thật tội nghiệp, nên nảy ra ý đầy dùm hai ông nhóc cái xe nặng nề này về nhà. Hai thằng nhỏ kia nghe tôi đề nghị, mừng rỡ chịu liền, tưởng là ở gần đâu đây, ai ngờ loay hoay cả nửa tiếng, quẹo trái quẹo phải, quẹo tới quẹo lui cả 5-6 cái hẻm mới tới nhà bọn nó. Mà nào được đi một lèo đâu, sẵn có tôi giữ cái xe, nên anh em nó thảnh thơi, vừa đi vừa đảo mắt kiếm thêm chiến lợi phẩm. Thỉnh thoảng tôi phải dừng lại đứng giữa trời nắng như thiêu, chờ hai ông tướng bơi cái thùng rác bên lề đường, một hồi mới lấy được một cái chai bia, bể dơ giấy đầy ruồi nhặng trong đó, ghê quá. Vậy mà tụi nó tỉnh bơ. Khi về đến nhà trọ tận cuối hẻm, tôi thở phào cảm thấy thoát nợ, quay mình định đi, chợt thằng em lấm lem nhìn chung quanh không có ai, tới nói nhỏ với tôi: anh cho em đôi dép nha. Trời ơi, đẩy xe cho tụi nó làm ăn nãy giờ khát khô cả cổ, chưa có miếng nước lại còn bị xin đôi dép. Tôi định từ chối đâu được, nhưng thấy bộ dạng thằng nhóc nhìn đôi dép tôi mang với vẻ háo hức thèm thuồng, tôi cầm lòng không đậu, suy nghĩ một chút rồi bấm bụng tháo ra cho nó. Hu hu, cho thì cho, chứ tiếc đứt ruột lận đó. Đôi dép này mà tôi mới mua cho tôi có một tuần, còn mới và tôi thích lắm. Đang định đi thì thằng anh ý chừng mới uống nước xong từ dưới nhà chạy lên. Thằng này tinh ý lắm, mới nhìn đã thấy đôi dép của tôi đang ở trong chân thằng em. Nó hỏi: anh cho nó đôi dép hả? Tôi trả lời: ừ. Nó nhìn thằng em với điệu bộ ganh ghét rõ rệt và phân bì với tôi: anh cho nó đôi dép mà, không cho em cái gì hết. Thôi chết, trong người tôi ngoài đôi dép đâu có tiền bạc gì mà cho nó. Nhưng nhìn điệu bộ của thằng anh này thì tôi biết nếu tính không ổn thì tôi đi xong nó cũng đè thằng em trấn lột đôi dép. Cuối cùng tôi đành cởi cái áo đang mặc cho nó, nó mới chịu tha cho tôi và hy vọng là tha cho thằng em nó. Hồi nãy lúc đi vô thì tôi quần áo dép guốc đàng hoàng tử tế, hai thằng nhóc kia thì mỗi thằng độc có một cái quần xà lỏng. 5 phút sau đi ra, tình thế đã đổi ngược, hai tên kia, thằng có thêm cái áo mặc, thằng có thêm đôi dép mang, còn tôi từ trên xuống dưới chỉ còn độc cái quần đùi. Phải giọt lẹ, chứ để lỡ nó có thằng thứ ba nữa xuất hiện thì kẹt dữ ha. Từ nhỏ đến lớn, tôi nửa bước ra đường đều có quần áo tươm tất, chứ đâu có tòng ngồng như bây giờ. Ngượng đến chín người, nhưng điều đau khổ nhất là cái nóng của đường nhựa đốt bàn chân. Hai thằng nhóc hồi nãy chắc đã quen đi chân không giữa trời nắng. Không sao hết, nhưng tôi là lần đầu đi chân đất nên nóng rát cả đôi bàn chân. Đi một đoạn ngắn lại phải tạt vào chỗ bóng mát ngồi, lại nghĩ về nhà, lỡ mà hỏi dép và áo đâu, trả lời làm sao. Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Ngày của Mẹ. Có một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ rất giản dị, đi vào một nhà hàng rất sang trọng. Vừa bước vào cổng, anh bảo vệ chặn lại, nhìn từ trên xuống dưới, thấy vị khách mặc đồ cũ kỹ, liền nói: thức ăn và thức uống ở đây đắt gấp 5 lần so với các nhà hàng khác. Ở đây toàn là khách quý tộc. Tôi nói điều này để anh suy nghĩ rồi quyết định khi bước vào bên trong. Vị khách nghe thế, nhìn anh bảo vệ một lúc rồi mỉm cười đi thẳng vào trong. Ở đây, đa số khách đều ăn mặc sang trọng, họ khoác lên mình những bộ đồ đắt tiền. Khi thấy anh ta đi vào, bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn về vị khách này. Có người thì nhỏ to với nhau, rồi cười chúm chím. Có người thì nhìn anh ta với cặp mắt soi mói, có vẻ như họ đang cười chế giễu, mặc cho những cặp mắt không mấy thiện cảm của mọi người xung quanh. Vị khách tiến thẳng lại một cái bàn trống ngồi xuống, ngồi được một lúc khá lâu, nhưng nhân viên phục vụ ở đây không ai thèm để ý đến anh ta. Vị khách vẫn kiên nhẫn ngồi đợi. Thấy cô phục vụ đi ngang qua, vị khách liền gọi: "Cô cho tôi hỏi, hiện nhà hàng có món gì đặc biệt?" Cô phục vụ nhìn vị khách một lúc rồi trả lời: "Ở đây món gì cũng có, món rẻ nhất ở đây bằng 2 ngày làm việc của một người lao động như ông, còn món đặc biệt thì chắc phải bằng cả tháng lương của ông đấy." Vị khách vẫn vui vẻ trả lời: "Vậy cô cho tôi mấy món đặc biệt mà cô đã nói." Thấy cô phục vụ nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, vị khách liền móc trong túi ra một cục tiền khá lớn rồi nói: "Cô hãy tính tiền luôn những món tôi vừa gọi." "À, cô cho tôi mỗi thứ 2 phần nhé." Lại một lần nữa, các cặp mắt của các vị khách nhìn về anh ta. Có người thì nghĩ, chắc anh ta mới bán được lúa nên chơi nổi đây mà. Có người thì nghĩ, chắc nhà ông ta mới bị giải tỏa và có một số tiền kha khá nên vào đây cho biết đây đấy mà. Sau khi thức ăn đã dọn ra đầy đủ trên bàn, nhưng không thấy vị khách này ăn mà chỉ gắp bỏ vào chén đối diện không người ngồi, mọi người vô cùng ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Bỗng ông chủ nhà hàng từ ngoài đi vào, nhìn thấy vị khách này và nhận ra anh ta là một chủ tịch tập đoàn lớn mà ông chủ nhà hàng đã từng gặp trong những buổi làm ăn lớn. Đi thẳng đến chỗ anh ta ngồi, mừng rỡ la to: "Wow, ngọn gió nào đưa một vị thương gia lừng lẫy này đến nhà hàng tôi thế này? Hân hạnh, thật là hân hạnh cho tôi quá." Mọi người, kể cả khách lẫn nhân viên phục vụ, ngạc nhiên và ngỡ ngàng khi nghe ông chủ nhà hàng nói thế. Họ càng chú ý hơn câu chuyện giữa vị khách và chủ nhà hàng. Sau khi chào hỏi và bắt tay nhau, ông chủ nhà hàng kéo ghế ngồi bên rồi hỏi vị khách: "Anh có hẹn khách tại nơi này hả?" Vị khách trả lời: "Không, tôi đến đây một mình." Chủ nhà hàng ngạc nhiên hỏi: "Ô, vậy tại sao trên bàn lại có 2 cái chén, và chén kia lại là đồ ăn đầy thế?" Nghe hỏi thế, vị khách bỗng trầm ngâm một lúc, lau vội giọt nước mắt. Vị khách từ từ trả lời: "Chén đối diện là mẹ tôi đấy. Lúc tôi còn nhỏ, mẹ tôi dẫn tôi đến trước nhà hàng này ăn xin. Mỗi lần đến đây, mẹ tôi cứ nhìn vào nhà hàng, thấy mọi người ăn uống mà mẹ tôi cứ nuốt nước miếng vào lòng. Thấy thế, tôi tự hứa với lòng, lớn lên tôi sẽ cố gắng phấn đấu kiếm thật nhiều tiền để đưa mẹ tôi đến đây ăn những món ăn mà mẹ tôi thích. Bây giờ tôi có thể đưa mẹ tôi đi khắp thế giới và ăn những món ngon thì mẹ tôi không còn nữa. Hôm nay là ngày của mẹ. Tôi đến đây tìm lại cho mình những hình ảnh mà mẹ tôi đã từng cơ cực, xin từng đồng nuôi tôi khôn lớn trưởng thành." Nói xong, vị khách thở dài một tiếng não ruột và đôi mắt đỏ hoe. Anh ta về đây để tìm lại cho mình những khoảnh khắc ngày xưa mà để lòng mình thổn thức. Anh ta đang nhớ đến mẹ. Còn mọi người xung quanh nghe xong câu chuyện của vị khách đều ngậm ngùi, khâm phục và xấu hổ. Họ ngậm ngùi vì vị khách này là một người con hiếu thảo. Họ khâm phục dù giàu, nhưng anh ta không quên cội nguồn, không hề che đậy sự xuất thân bần hàn của mình. Họ xấu hổ vì lúc này họ đã giễu cợt và chê cười vị khách này, và vô tình vị khách này đã dạy cho mọi người một bài học đừng bao giờ trông mặt mà bắt hình dong.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Mạ. Cứ đến mùa mưa gió ở miền Trung là lòng người se thắt lại, nỗi nhớ nỗi buồn cứ thi nhau ùa về theo những cơn mưa tầm tã kéo dài cả tháng. Bà Tư ngồi bên cửa sổ nhìn ra sân, những giọt mưa nặng hạt chút xuống làm lòng bà thêm buồn hắt hiu. Nỗi nhớ đứa con xa xứ mà nước mắt cứ tuôn trào, đang lục lại cho mình những ký ức thời thơ ấu của đứa con gái. Bỗng bà Tư nghe ngoài sân có tiếng gọi: "Bác Tư ơi, con gái bác gọi điện thoại về nè, bác Tư qua nghe máy nha." Bà Tư vội vã mặc chiếc áo mưa tiện lợi lọ mọ đi qua nhà hàng xóm nghe điện thoại con gái gọi về. Lòng vui khôn tả, cầm máy lên bà vui mừng run run: "Alo, mà nghe nè, mồ tộ bay, ta đang ngồi nhớ bay thì bay liền alo về. Mà ơi, ở quê mình răng rồi mà, con nghe nói chuẩn bị có cơn bão gì đó đổ bộ vô miền Trung quê mình đó. Mà thấy mưa to quá thì qua nhà bác Bảy mà ở nhờ vài hôm nghe mẹ." "Ừ, mà biết rồi, bay đừng có lo cho ta. Mấy đứa cháu răng rồi con?" "Dạ, mấy cháu khỏe, ngoan lắm mà à. Chứ năm ni bay có về ăn Tết không nữa? Tao nhớ sắp nhỏ với bay quá. Mà ơi, năm nay con bận nhiều việc quá mà à. Để năm tới rồi con thu xếp về thăm mà nha. Mùa này ở quê mình lạnh lắm, mà nhớ mặc áo ấm vào nha." "Ừ, bay bận thì để năm sau về thăm mà cũng được. Ta nhớ sắp nhỏ với bay quá chừng chừng." "Dạ thôi, con cúp máy đây mà." Buông điện thoại xuống, bà Tư buồn buồn tự nhủ: "Ừ, thì đợi thêm một năm nữa. Nó bận trăm công nghìn việc chứ có rảnh mô. Do mình nhớ nó quá mà thúc nó thì cũng tội nghiệp cho nó. Lại một năm nữa bà Tư trông mong chờ đợi. Lại thêm một năm nữa bà Tư ngồi nhớ về cô con gái cưng của mình, mà thấy lòng xuyến xao thương nhớ. Thỉnh thoảng cô con gái gọi điện thoại về hỏi thăm sức khỏe bà Tư. Dù mệt mỏi trong người, nhưng bà Tư luôn luôn trả lời là mình rất khỏe mạnh. Bà sợ con gái lo lắng cho mình mà ảnh hưởng đến công việc, rồi đến chuyện nhà, chuyện chồng con. Người mẹ là thế đấy, luôn chịu đựng đau khổ một mình. Bà không hề than vãn sợ con cái lo lắng về mình mà ảnh hưởng đến việc khác. Một năm sau, muốn cho mẹ một sự bất ngờ, cô con gái không gọi điện thoại về báo trước, cô đã đưa cả gia đình về thăm mẹ. Xuống sân bay, cô đón taxi đi thẳng về nhà. Ngồi trong taxi, cô miên man tưởng tượng đến cảnh khi mẹ con gặp nhau. Chắc là mừng mừng tủi tủi lắm đây. Năm này ăn Tết bên mạ chắc mạ vui lắm. Nghĩ đến đấy mà lòng cô con gái rộn ràng vui sướng. Vừa về tới cổng, cô mở vội cánh cửa xe chạy ào vào trong sân, miệng líu lo gọi: "Mạ ơi, ra coi ai về nè. Năm nay con đã giữ đúng lời hứa với mạ rồi đó. Mạ ơi, mạ mô rồi." Chạy thẳng vào trong nhà, cô con gái đứng chết lặng khi nhìn lên bàn thờ có di ảnh của mẹ. Cô ôm di ảnh của mẹ vào lòng, quỳ dưới bàn thờ mà khóc nức nở. Bác Bảy hàng xóm nghe ồn ào liền chạy qua, thấy cô con gái của bà Tư, bác Bảy liền nói: "Con mới về đó hả? Mà con mất được hơn tháng nay rồi. Bác không biết số điện thoại của con mà báo cho con biết." Cô con gái gào thét thấm thiết: "Mạ ơi, con lại nợ mạ một lời hứa nữa rồi. con nợ mạ nhiều lắm mạ ơi. Suốt cuộc đời này con không thể nào trả được cho mạ. Mạ ơi. Cô khóc thật nhiều, khóc như chưa hề được khóc bao giờ. Khóc cho lời hứa với mạ mà suốt đời cô không thực hiện được. Khóc cho sự sum vầy năm nay. Giao thừa mẹ con mình thức suốt đêm nấu bánh chưng và nghe mạ kể chuyện cổ tích xưa mà cô đã ấp ủ bao năm nay nhưng không bao giờ cô tìm lại được. Ngoài hiên cơn mưa mỗi lúc càng nặng hạt, như khóc thương thay cho sự nuối tiếc muộn màng. Xuân này con về mẹ ở đâu? Quê nghèo xuân về mưa hắt hiu, vườn xưa sơ xác hoa rơi rụng, xuân về nụ hoa kém tươi xanh. Xuân này con về mẹ ở đâu? Quê nghèo xuân buồn thêm hắt hiu, còn đâu năm tháng xưa thơ dại, giao thừa bên mẹ ngồi kể chuyện tích xưa. Chương trình Radio Giờ của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Proda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Proda Restaurant. Lời cầu nguyện của Đức John Paulo đệ nhị dâng Đức Mẹ Guadalupe. Lạy Đức Nữ Trinh Vô Nhiễm, Mẹ Thiên Chúa thật và là mẹ của giáo hội, từ nơi đây mẹ đã biểu lộ lòng thương xót và trắc ẩn của mẹ dành cho những ai nài van sự trở che của mẹ. Xin mẹ hãy lắng nghe lời cầu xin mà chúng con đang phó dâng lên mẹ với trọn niềm tin của người con thảo, và dâng nó lên trước Đức Giêsu con mẹ, đấng cứu độ duy nhất của chúng con. Lạy mẹ nhân lành, mẹ là bậc thầy của những của lễ hy sinh âm thầm và sâu kín. Trong ngày hôm nay, chúng con xin dâng trọn vẹn con người và tình yêu của chúng con lên trước nhan thánh mẹ, đấng hay nhìn đến những tội nhân chúng con. Chúng con cũng xin dâng mẹ cuộc sống, công việc, niềm vui, yếu đuối và nỗi buồn của chúng con. Xin mẹ ban sự bình an, sự công chính và sự phồn thịnh cho dân tộc chúng con, vì chúng con phó thác nơi sự chăm sóc của mẹ tất cả những gì chúng con có và những gì chúng con là. Lạy Đức Bà và là mẹ chúng con ước mong thuộc về mẹ trọn vẹn và bước đi cùng với mẹ trên con đường trung tín hoàn toàn với Đức Giêsu Kitô trong giáo hội của người. Xin mẹ hãy luôn gìn giữ chúng con trong bàn tay yêu thương của mẹ. Lạy Đức Trinh Nữ Guadalupe, mẹ của vùng châu Mỹ, chúng con nguyện cầu cùng mẹ cho các giám mục, xin cho họ có thể dẫn dắt các tín hữu trên những nẻo đường đời sống Kitô hữu nhiệt thành của tình yêu và việc phục vụ Chúa, cũng như các linh hồn một cách khiêm nhu. Xin hãy nhìn đến đồng lúa mênh mông và chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con, để người tuôn đổ lòng khao khát sự thánh thiện trên toàn thể dân Chúa, và ban nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ vững mạnh trong đức tin và nhiệt thành phân phát những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Xin ban cho các gia đình có cuộc sống yêu thương và
kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.